tạp chí Tiêu Điểm.
Từ khi Raúl Castro thay ông Anh Fidel vào năm 2006, khuôn mặt của Cuba dần dần thay đổi qua chính sách cải cách mà trước đó không ai dám công khai đòi hỏi trừ giới ly khai. Từ một nước khép kín lệ thuộc vào Liên Xô, người dân Cuba ngày nay có thể đi du lịch, tạo dựng xí nghiệp, cờ Hoa Kỳ phất phới trên đường phố La Habana. Tuy nhiên, đảo quốc vẫn còn bị cấm vận, kinh tế vẫn chưa phất lên được, xã hội phân hóa, không kể thiếu vắng tự do chính trị, đặt thế hệ kế nghiệp trước nhiều thách thức và bất trắc. Lần lượt hai chuyên gia về Cuba, nhà báo Michel Ford và giáo sư chính trị Janet Haben, phân tích các thành tựu cũng như những thất bại của Raúl Castro. Sau 48 năm độc tài chuyên chế, Fidel Castro rút lui vào năm 2006, nhường cái lãnh đạo cho Raúl. 12 năm sau, kể từ ngày 19 tháng 4 đến lượt Raúl chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo sinh sau cách mạng 1959, Miguel Díaz-Canel, 57 tuổi, giữ ghế nguyên thủ quốc gia. Theo nhà báo Michel Ford, chuyên gia châu Mỹ Latin và Cuba, nhân vật mới này có thể làm những chuyện bất ngờ.
Cuba vẫn là một chế độ không dân chủ. Bầu ra chức chủ tịch nước là một tiến trình bắt đầu với cuộc bầu cử quốc hội, mà mỗi đơn vị chỉ có một ứng cử viên. Tuy nhiên, với Miguel Díaz-Canel, Cuba có hy vọng đổi mới. Lần đầu tiên từ hơn 60 năm qua, Cuba có một lãnh đạo xuất thân là người hoạt động dân sự, cho dù có trải qua một khóa huấn luyện chỉ huy quân sự. Sinh năm 1960, ông Miguel Díaz-Canel không sống qua thời kỳ cách mạng. Với hai yếu tố đặc biệt này, tôi nghĩ rằng Cuba có cơ may thay đổi. Vấn đề là ông có muốn hay không và có khả năng thực hiện hay không. Đó là chuyện khác.
Chủ tịch mãn nhiệm không lui vào hậu trường chính trị. Trái lại, nắm chặt bộ máy đảng cho đến năm 2021, theo nhà báo Michel Ford, chủ tịch Raúl Castro phải nắm bộ máy đảng vì trong dạ không yên.
Chuyện Raúl Castro tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản theo định chế chính trị của Cuba đến năm 2021 không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Câu hỏi đặt ra là sức khỏe có cho phép ông ấy tiếp tục làm việc từ nay đến đó hay không. Nhưng theo Hiến pháp Cuba, năm 1976, Đảng Cộng sản là tổ chức tiên phong của chủ nghĩa Mác Lênin và là lực lượng lãnh đạo xã hội và nhà nước Cuba. Đến năm 1992, với bản hiến pháp được tu chính, Đảng Cộng sản trở thành lực lượng lãnh đạo tối cao của xã hội và nhà nước. Điều này có nghĩa là Chủ tịch của Hội đồng Nhà nước Cuba đứng dưới chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Raúl Castro. Do vậy, hy vọng cải cách có nguy cơ tạm thời bị gác lại. Ông Raúl sẽ đóng vai trò trọng tài khi có bất đồng nan giải trên thượng tầng lãnh đạo, tức là sẽ có tiếng nói quyết định. Chúng ta thấy lần đầu tiên ghế Chủ tịch Nhà nước Cuba không nằm trong tay một nhân vật họ Castro. Nhưng với tư cách lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro có thể tiếp tục làm Thái Thượng Hoàng trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị từ nay đến năm 2021. Mốc thời gian này không phải được chọn một cách tùy tiện. Vào năm đó, có 3 sự kiện lớn. Raúl, 90 tuổi, đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần tới. Nhưng quan trọng hơn cả là vào thời điểm đó, tại Hoa Kỳ bắt đầu một nhiệm kỳ tổng thống mới. Tình hình quốc tế cũng là một yếu tố quan trọng trong các tính toán Chile cân nhắc thận trọng của Raúl Castro.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Ngoài thành công ngoạn mục tái lập bang giao với Mỹ vào tháng 12 năm 2014, Cuba đã tiến hành được nhiều biện pháp cởi trói đáng kể, cho phép dân chúng xuất ngoại, cho tư nhân làm ăn buôn bán theo một danh sách chính xác 200 nghề, mở cửa cho đầu tư nước ngoài, cải cách ruộng đất. Tuy nhiên, mọi việc chỉ tiến mới được nửa vời. Trên đường phố thủ đô, hàng quán mọc lên như nấm, nhưng đến năm 2017, lệnh mới đình chỉ 30 loại giấy phép, trong đó có những ngành nghề lẽ ra phải tháp tùng kinh tế tự do như mở khách sạn, quán ăn tư nhân hay xây dựng nhà cửa. Những người chỉ trích chế độ cho rằng những ngành hái ra tiền được dành riêng cho quân đội trong tập đoàn Geisa do con rể của ông Raúl Castro đứng đầu. Lấy cớ này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cấm du lịch cá nhân vào Cuba. Trong kỳ đại hội đảng lần cuối, Raúl Castro than phiền là trong 5 năm cải cách, chính phủ Cuba chỉ thực hiện có 20% kế hoạch. Liệu ban lãnh đạo mới có thể thoát ra được tình trạng rùa bò này hay không? Giáo sư chính trị Janet Haben trả lời là rất khó. Bà phân tích các yếu tố nhân quả.
Tình hình Cuba rất rối rắm, rất phức tạp bởi vì những cải cách kinh tế ở Cuba mà người ta gọi là cập nhật hóa chủ nghĩa xã hội theo mô hình Cuba đã gặp trở ngại, được thận trọng tiến hành từ khi Raúl lên thay Fidel theo nhịp được gọi là không nghỉ cũng không gấp, chương trình đổi mới kinh tế đụng phải hai cản lực xã hội và chính trị. Theo chủ trương, cải cách kinh tế Cuba là tự do hóa, là cởi mở, là cởi trói thị trường và tài sản tư nhân. Chính sách này đã tạo ra 600.000 lao động độc lập. Điều quan trọng ở đây là 600.000 lao động độc lập này trục chính của chính sách cải cách kinh tế. Một phần là thủ công, xí nghiệp vừa, xí nghiệp nhỏ đã đưa đến một hệ quả là tạo ra một tầng lớp xã hội mới, khác biệt với nhau và có quyền lợi mâu thuẫn nhau. Chính quyền Cuba rất thận trọng khi thấy nảy sinh tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Những bất công bất bình đẳng thật ra đã xảy ra từ lâu, từ khi Cuba ban hành chính sách, hai đơn vị tiền tệ song hành. Bên cạnh đồng peso là đồng cúc, có giá trị chuyển đổi với ngoại tệ. Tiếp theo đó là đồng đô la Mỹ, theo chân hàng trăm nghìn du khách vào Cuba. Đối với một nước từ lâu bị cô lập như Cuba thì đây là một trận động đất xã hội, hay đúng hơn là một biến đổi lớn. Trong nước xuất hiện một tầng lớp xã hội mới, sung túc hơn tầng lớp cũ và tranh đấu bảo vệ lợi ích riêng. Cuba không còn là một xã hội đồng nhất của thời Fidel Castro. Chính vào lúc xã hội thay đổi mạnh như thế này thì trong lĩnh vực chính trị, một thế hệ mới lên cầm quyền, thế hệ lãnh đạo mới sẽ đối mặt với những khó khăn mà Fidel và Raúl không trải nghiệm hoặc có nhưng không khó khăn lắm. Đó là những bất trắc đang chờ các chính quyền hậu Castro.
Theo giới chuyên gia cũng như chính quyền Cuba nhìn nhận, qua thái độ cải cách ngập ngừng sau hơn nửa thế kỷ khép kín, Cuba giờ đây đứng trước một núi thách thức đầy bất trắc, nhất là đối với một chế độ luôn sợ mất quyền lực. Chính sách hai đồng tiền lưu hành song song từ năm 1974, một biện pháp duy nhất trên thế giới, ban hành trong bối cảnh kinh tế suy vi, mất viện trợ khi Liên Xô sụp đổ. Cho dù trói buộc kinh tế quốc gia, tạo ra bất công xã hội vẫn chưa được bãi bỏ. Giáo sư Janet Haben phân tích vì sao.
Ça me semble peut-être la chose la plus importante. Les salaires dans le secteur public sont des salaires désormais en peso cubain.
Chuyện quan trọng theo tôi là tiền lương trả cho nhân viên trong lĩnh vực công bằng đồng peso làm cho đời sống hàng ngày của người công chức cực kỳ khó khăn. Bên cạnh đó, thu nhập trong lĩnh vực kinh tế tư nhân lại rất cao, cao hàng chục lần. Hệ quả là hàng loạt công chức Cuba, nhiều người có bằng cấp cao, lao đao rơi xuống bậc thấp của nấc thang xã hội do đồng lương không đủ sống.
Một hệ quả tất yếu là một chế độ mệnh danh là xã hội mà công chức phải bỏ việc hàng loạt. Bác sĩ, giáo sư đại học, bỏ ngành chuyên môn ra làm nghề phục vụ du khách, lái taxi, tạo ra một tình trạng đảo lộn trong bậc thang xã hội, mầm bất ổn cho tương lai.
Nói về bất công xã hội, thật ra từ khi đồng đô la lưu hành ở Cuba, người ta thấy xuất hiện những tài xế taxi, nhân viên khách sạn, quán bar là những người có bằng cấp cao. Một bộ phận dân chúng khác sống phong lưu nhờ vào tiền trợ cấp của thân nhân từ Mỹ và các nơi khác gửi về. Từ 20 năm nay, với hai thị trường song hành, với hai đồng tiền song hành là đồng peso và đồng cúc, có thể nói đó là nguyên nhân tạo căng thẳng trong xã hội, phân hóa giữa người có thu nhập cao và người lãnh đồng lương chính thức. Thế mà 90% công ăn việc làm có thu nhập ở Cuba là dịch vụ phục vụ du khách. Đây là bài toán nát óc của chính quyền Cuba. Chúng ta có thể cảm nhận được sự bất bình của người dân, nhưng không có cơ sở khoa học nào để đo lường bởi vì Cuba không cho thăm dò ý kiến công luận. Nhưng đây là lần đầu tiên trong chính phủ không có lãnh đạo họ Castro. Tình trạng mới mẻ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những đòi hỏi trong dân chúng được thể hiện, do vậy rất khó quản lý, rất khó kiểm soát. Điều nguy hiểm là những khát vọng đổi đời này sẽ tạo thêm hố sâu ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội.
Trong 12 năm qua, Raúl Castro kiểm soát dân chúng gắt gao. Nếu Fidel không ngần ngại bắt hết, nhốt hết nhà báo hay đối lập và giam giữ hàng chục năm tù, thì trái lại, Raúl tìm cách cải thiện quan hệ với giáo hội công giáo. Giáo hội cũng nhân lúc tình thế bất căng này vận động Hoa Kỳ tái lập bang giao với Cuba và thuyết phục chính quyền Raúl trả tự do cho những nhà hoạt động có danh tiếng. Tuy nhiên, ngài Raúl bàn giao trong nhà tù Cuba vẫn còn khoảng 100 tù chính trị.